Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, tập 105, do Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Đài Loan. Xin chào chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, trang 21, hàng cuối cùng. Bắt đầu xem từ chỗ này, bắt đầu xem từ chỗ kinh văn này. Kinh văn: hoặc dĩ tự thân, tác chúng sanh thân, quốc thổ thân, nghiệp báo thân, thanh văn thân, duyên giác thân. Bồ Tát thân, Như Lai thân, trí thân, pháp thân, hư không thân, như thị thập thân, tùy cử nhất thân, nhiếp dư cửu thân, cố viết đa thân nhập nhất kính tượng quán. Cái chỗ này nói đến dung tam thế gian thập thân mà trên kinh Hoa Nghiêm đã nói. Dung là dung thông, dung này là dung thông, dung hợp. Tam thế gian, cái thứ nhất là hữu tình thế gian, thứ hai là khí thế gian, thứ ba là trí chánh giác thế gian. Hữu tình thế gian, người hiện đại chúng ta gọi là động vật, là có tình cảm rất rõ ràng, có thể nhìn ra được. Khí thế gian này, chúng ta hiện nay gọi nó là thực vật, khoáng vật. Đây là khí thế gian. Người hiện đại chia thế gian thành ba loại. Nếu như chúng ta nói bốn loại thì sẽ rõ ràng hơn. Giới động vật, thực vật, khoáng vật. Giới tự nhiên, hiện tượng tự nhiên là hết thảy đều bao gồm hết rồi. Ở trong Phật Pháp nó chỉ dùng hai cái. Một cái là hữu tình thế gian và một cái là khí thế gian. Trí chánh giác thế gian là chư Phật Bồ Tát, không ở trong lục đạo. Pháp giới tứ thánh ở trong thập pháp giới. Thanh văn trở lên, người chứng được A-la-hán trở lên gọi là trí chánh giác thế gian. Cái ý nghĩa này là nói Bồ Tát biết được tâm của tất cả chúng sanh, là biết rõ tâm của tất cả chúng sanh, tùy theo chỗ yêu thích của họ mà dung hợp ba loại thế gian để làm mười thân. Chỗ này nói Bồ Tát là Pháp Thân Bồ Tát, chứ không phải quyền giáo. Quyền giáo không có cái năng lực này, ít nhất cũng là phá vô minh, chứng được Pháp Thân. Trên Kinh Hoa Nghiêm là sơ trụ trở lên. Đại sư Thiên Thai gọi là phần chứng tức Phật, họ mới có cái năng lực này. Biết được tâm chúng sanh, tức là biết ý nghĩ của chúng sanh, tư tưởng của chúng sanh. Nhạo là yêu thích. Trên Kinh Lăng Nghiêm có hai câu nói: tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tức là tâm chúng sanh có cảm, trong tâm chúng sanh đồng ý nghĩ là có cảm, thì chư Phật Như Lai và những vị Pháp Thân Đại Sĩ này, họ liền có ứng. Liền có ứng. Ứng sẽ hiện thân. Hiện thân là gì? Là hiện thân tam thế gian, là có thể thị hiện giống như phàm phu chúng ta vậy. Nghĩa là giống như trong Phẩm Phổ Môn nói, cần dùng thân gì được độ liền hiện thân đó. Trong 32 ứng thân nói, cần dùng thân quốc vương được độ liền hiện thân quốc vương, cần dùng thân tể tướng được độ liền hiện thân tể tướng, cần dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni được độ liền hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, cần dùng thân đồng nam đồng nữ được độ lập tức hiện thân đồng nam đồng nữ. Trên kinh đã nói 32 ứng thân. Cái này đều là thuộc về hữu tình thế gian. Người cần dùng thân Bồ Tát được độ tức hiện thân Bồ Tát, cần dùng thân Phật được độ tức hiện thân Phật, đó là trí chánh giác thế gian. Họ còn có thể hiện cỏ cây hoa lá, có thể hiện đất đai sông núi, đó chính là khí thế gian. Ý nghĩ của tất cả chúng sanh không giống nhau, và ý nghĩ lại thường luôn biến đổi, cho nên cảm ứng cũng là không ngừng biến đổi. Tùy theo sự khởi diệt ý nghĩ của chúng sanh, tùy hiện một thân nào, trong đó cũng hết thảy đều hàm nhiếp mười thân. Chữ mười này không phải là con số, nó là đại biểu cho viên mãn. Từ đó cho thấy, chúng ta nêu ra thí dụ để nói cái thế gian này có mấy trăm loại tôn giáo. Tôn giáo lớn mang tầm thế giới, các vị biết có rất nhiều tôn giáo nhỏ ở trong tầm khu vực chúng ta đều không biết. Trong sổ tay tôn giáo của chính phủ Hoa Kỳ có khoảng chừng gần 200 tôn giáo. Đó cũng là chúng sanh có cảm, thì Phật Bồ Tát liền có ứng. Không những là Ý nghĩ của con người cảm động Phật Bồ Tát. Nói thật ra, chúng sanh hữu tình trong lục đạo. Thế thì chúng ta muốn hỏi, trên Kinh Hoa Nghiêm đọc thấy thần núi, thần biển, thần sông, thần cây, có phải là chúng sanh hữu tình không? Họ cũng có đại biểu tham gia Pháp hội Hoa Nghiêm mà Thế Tôn đã mở ở trong định. Chúng ta xem thấy ở trong phẩm tựa của Kinh Hoa Nghiêm, xem ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Dùng cách nói hiện nay của chúng ta là toàn bộ vũ trụ là thể hữu cơ, nó là sống động. Có cây hoa lá là sống động, đất đai sông núi cũng là sống động. Không có cái gì không phải là sống động. Vì sao vậy? Bồ Tát Di Lặc nói rất hay. Niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức, thế chẳng phải là sống động sao? Niệm niệm thành hình là nói hiện tượng vật chất. Đất đai sông núi là hiện tượng vật chất. Nó có kiến văn giác tri, nó có thọ tưởng hành thức. Nói nó có kiến văn giác tri, chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm đã học lâu như vậy rồi, nghe xong thấy không có vấn đề, không còn hoài nghi. Nói nó có thọ tưởng hành thức, nó có cảm thọ sao? Chúng ta vui vẻ, chúng ta oán hận, nó có thể cảm thọ không? Có. Vì sao vậy? Nên phải biết là toàn bộ tất cả hiện tượng vật chất, bản thể của nó là A-lại gia thức. Nói A-lại gia thức sẽ hiểu, trong thức A-lại gia đó có thọ tưởng hành thức. Ở trong tự tánh, ở trong chân như bổn tánh, có thấy nghe hiểu biết. Đây là một niệm vọng động, thì tự tánh biến thành A-lại gia. Thấy nghe hiểu biết liền biến thành thọ tưởng hành thức. Cái này chúng ta liền hiểu rõ ngay. Cho nên vũ trụ là sống động. Chúng ta khởi tâm động niệm sẽ ảnh hưởng đến nó. Chúng ta khởi niệm thiện thì đất đai sông núi sẽ đặc biệt tốt đẹp. Mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, trời đất yên bình. Ý nghĩ của chúng ta bất thiện, có niệm ác. Cái niệm ác này tổ tiên xưa nói rất hay. Cái gì hãy suy nghĩ và quan sát thật kỹ, bạn sẽ hiểu rõ, bạn cũng sẽ khai ngộ. Tổ tiên xưa chúng ta nói, vạn ác dâm vi thủ. Bách thiện hiếu vi tiên. Trong tâm người nào cũng có hiếu để trung tính, thì liền tốt ngay. Cái thông tin này là tốt, là thiện nhất. Nếu như trong tâm người nào cũng chứa tà ác, đặc biệt là tà dâm, thì thế giới này sẽ không tốt, tai nạn gì cũng đều sẽ xảy ra. Như vậy các vị thử nghĩ, ngày nay địa cầu chúng ta có phải là tràn đầy tà dâm không? Cảnh mà sáu căn chúng ta tiếp xúc đều là đang quyến rũ bạn tà dâm. Vậy có nguy hiểm không? Đủ dạng tai nạn cũng sẽ hiện tiền. Chiêm nghiệm thật kỹ ở chỗ này, bạn sẽ hiểu được thôi. Tai nạn có thể hóa giải được không? Rất khó. Nếu như cảnh mà sáu căn chúng ta tiếp xúc đều là hiếu để trung tín, không có tham sân si mạng, thì thế giới sẽ tốt thôi. Cho nên mười là đại biểu cho vô lượng. Chư Phật Bồ Tát dùng vô lượng thân, phân thân, hóa thân, giúp đỡ thập pháp giới, đặc biệt là chúng sanh khổ nạn trong lục đạo này. Cho nên dung hội tam chủng thế gian dĩ vi thập thân, phục dĩ thập thân cập tự thân, đệ hổ tương tác, dung thông vô ngại, thị danh, dung tam thế gian thập thân giả. Ở chỗ này nó còn có cách giải thích đơn giản, rất hay. Chúng ta đọc qua một lượt. Thế là gì? Cách biệt danh thế. Gian sai danh gian. Hữu tình thế gian tức là chúng sanh thế gian. Khi thế gian tức quốc độ thế gian. Vị thế giới như khí cố giả. Trí chánh giác thế gian tức Phật thế gian. Dĩ kỳ nhất nhất cách biệt gian sai, cố thông xưng vi thế gian. Phật thế gian cũng có khác biệt, có Phật, có Bồ Tát, có duyên giác, có thanh văn, cho nên nó cũng gọi là thế gian. Đề hổ tương tác là nói Bồ Tát. Như dĩ chúng sanh thân tác tự thân, diệt tác quốc độ thân, nại chí hư không thân chi loại. Thử chi thập thân giữ Bồ Tát tự thân, nhất nhất đệ hổ tương tác, dung thông vô ngại giả. Ý nghĩa này nói một cách đơn giản là nói Bồ Tát hiện thân ở trong thập pháp giới, bất luận hiện thân phận như thế nào thì năng lượng của họ, thông tin của họ cũng đều không thể nghĩ bàn. Tùy theo tâm niệm của chúng sanh, chỗ yêu thích của tâm ý mà mỗi người cảm nhận khác nhau. Thí dụ Phổ Đà Sơn có động triều âm. Tôi chưa từng đến đó, tôi xem thấy ở trong sách. Pháp sư Thánh Nhất ở Hồng Kông vào thời thập niên 80, dường như là lúc đại lục vừa mới mở cửa, sư đã dắt mấy người đến đại lục để lên núi lễ Phật, đến Phổ Đà Sơn, tại động Phạn Âm. Truyền thuyết nói ở trong đây, chỉ cần thành tâm thành ý cầu nguyện tại nơi đó, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện thân. Họ ba vị pháp sư này, ngoài ra còn có một số người cùng đi theo đoàn với họ, là ở động Quan Âm lễ bái tại chỗ cửa động đó. Sư nói đại khái là đã lễ bái hơn nửa giờ đồng hồ thì Bồ Tát Quan Âm xuất hiện rồi, vô cùng hoan hỷ. Cũng có người lễ bái một ngày, hai ngày, ba ngày cũng không nhìn thấy. Họ thì cảm ứng nhanh, chưa đến nửa giờ đồng hồ. Sau đó vẫn là hướng dẫn viên địa phương, bởi vì thời gian quá lâu rồi, liền thúc giục họ nhanh chóng rời đi. Trên đường đi, ba người liền hỏi: các anh có nhìn thấy không? Có. Anh nhìn thấy hình dạng Bồ Tát Quan Âm như thế nào? Ba người thấy điều khác nhau. Pháp sư Thánh Nhất nhìn thấy là Quan Âm đội Mão Tỳ Lô, hoàn toàn là thân màu vàng, là giống như hình dạng Mão Tỳ Lô của Bồ Tát Địa Tạng Vương vậy. Sư nói là hình dạng đó là màu vàng, toàn thân màu vàng rồng. Pháp sư Thánh Nhất nhìn thấy như vậy. Một vị pháp sư khác nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát là Bạch Y Đại Sĩ, giống như hình vẽ mà chúng ta thường hay nhìn thấy là màu trắng. Vị thứ ba nhìn thấy Quan Âm là hiện thân Tỳ Kheo, là nhìn thấy hình dạng của người xuất gia. Chỗ này chúng ta hiểu thông từ chỗ này mới biết là dung tam thế thập thân. Tuy nhìn thấy nhưng mỗi người thấy là khác nhau, do tâm đạo của mỗi người không giống nhau nên thấy tướng sẽ khác nhau. Đây là đệ hổ tương tác, dung thông vô ngại. Dưới đây chúng ta xem mười thân. Mười thân là hoàn toàn giống như trên kinh nói, thứ tự cũng giống nhau. Cái thứ nhất là thân chúng sanh, vị ngũ uẩn, chúng cộng hòa hợp nhi sanh kỳ thân, tức hữu tình thế gian chư chúng sanh thân giả. Đây chính là cõi người, cõi súc sanh ở trong lục đạo đều là thuộc về hữu tình, chúng ta có thể nhìn thấy được. Vì sao vậy? Thân của họ là thân ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, tức là thân tâm, là một chúng sanh hữu tình. Chúng ta là thuộc về chúng sanh hữu tình. Thân tướng của chúng ta một phần là vật chất. Vật chất chính là sắc pháp. Trong Phật Pháp nói sắc pháp, nói tâm pháp là hai loại lớn này. Ở trong khoa học hiện nay gọi là vật chất và tinh thần, cũng là hai loại lớn này. Sát thân là vật chất, tinh thần có thọ, có cảm thọ. Thích, giận, thương, vui có cảm thọ. Có tư tưởng. Đây đều là thuộc về tâm lý. Ý nghĩa của hành là gì? Hành là sát na tương tục. Sát na không dừng trụ. Đây gọi là hành. Tức là bạn không có cách gì giữ nó lại, dừng nó lại ở chỗ này được. Con người từ lúc sanh ra đến già, không phải là già theo từng 10 năm một, cũng không phải là già theo từng năm một. Cái gì phải biết, chúng ta dùng khoa học hiện nay để nói là già theo từng giây một. Một giây này đi qua sẽ không trở lại nữa. Phật Pháp nói theo từng sát na, niệm niệm không dừng trụ. Cái này gọi là hành. Thức chính là nói A-lại gia thức. Thức là bản thể của hiện tượng tinh thần. Ba loại thọ tưởng hành phía trước là tác dụng của hiện tượng tinh thần. Có thể có dụng, A-lại gia cũng có tác dụng đặc thù. A-lại gia là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là tạng thức, là giống như cái kho vậy, nó có thể lưu trữ thông tin. Không những đời này của chúng ta, mà là tất cả nghiệp mà chúng ta đã tạo tác, đời đời kiếp kiếp, nghiệp thiện ác, những hạt giống tập nghiệp này toàn bộ đều chứa ở trong A-lại gia. Nó là giống như cái kho dữ liệu vậy. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, có một loại người thực sự có thể khai thác ra được ký ức của đời trước chứa trong A-lại gia thức. Điều này thật không dễ dàng. Hiện nay ở ngoại quốc rất thời thượng, Trung Quốc cũng có, tôi nghe nói Đài Loan cũng có, là thuật thôi miên. Con người thôi miên cấp độ sâu là có thể quay về đời quá khứ. Những tình trạng của đời quá khứ đó họ đều có thể nhớ ra, đều có thể nói ra được. Kỹ thuật hiện nay là ghi hình ghi âm lại. Đến sau khi họ tỉnh trở lại từ thôi miên, để cho họ tự nghe chính mình nói chuyện trong đời quá khứ của họ. Cho nên cái thân này gọi là thân ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Nói đơn giản chính là thân tâm, gọi là hai pháp sắc tâm. Trong tâm kinh nói sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Nó quy nạp thành hai pháp là sắc tâm. Tâm chính là thọ tưởng hành thức. Bồ Tát tri chư chúng sanh tâm chi sở nhạo. Bồ Tát biết, chúng ta không biết. Thực ra tự tánh của chúng ta, A-lại gia thức của chúng ta, A-lại gia thức là vọng tâm, tự tánh là chân tâm, không có khác biệt với chư Phật Bồ Tát. Họ có thể biết, tại vì sao chúng ta không biết? Tâm của họ thanh tịnh. Cái thanh tịnh này không phải nói chân tâm. Chân tâm vốn dĩ thanh tịnh. Cái tâm này là nói A-lại gia. A-lại gia làm sao thanh tịnh? Bởi vì họ tu là có định công. họ có thể buông xả tất cả nhiễm ô, tâm liền thanh tịnh. Cái gì là nhiễm ô? Khởi tâm động niệm là nhiễm ô, phân biệt chấp trước là nhiễm ô. Đây là nói chung. Nói tỉ mỉ thì tự tư tự lợi là nhiễm ô, thị phi nhân ngã là nhiễm ô, ngũ dục lục trần là nhiễm ô, thất tình ngũ dục là nhiễm ô, tham sân si mạng là nhiễm ô. Nhiễm ô rất nhiều. Trên kinh nói, tám vạn bốn ngàn trần lao phiền não, nó nhiễm ô thân tâm của chúng ta. Nếu như có thể buông xả được những thứ này, tâm của bạn liền thanh tịnh. Cho nên phương pháp tu hành quá nhiều, thường nói là tám vạn bốn ngàn pháp môn. Bạn phải biết pháp là phương pháp tu hành, môn là con đường tu hành. Bạn dựa theo cái phương pháp này tu hành, bạn có thể khế nhập cảnh giới. Cho nên gọi là pháp môn, là vô lượng vô biên. Không chỉ là tám vạn bốn ngàn, tám vạn bốn ngàn là quy nạp. Vô lượng vô biên pháp môn quy nạp thành tám vạn bốn ngàn loại, là mang ý nghĩa này. Những thứ này hết thảy đều gọi là phiền não. Bạn có thể giác ngộ, bạn có thể buông xả nó. Đừng nên để những thứ này ở trong tâm. Trên sự thì không cần tránh né. Nhưng trong tâm không được dính nhiễm. Bản lĩnh của Bồ Tát ứng thế là ở chỗ này, nên gọi là định công. Đây gọi là chân thật từ bi. Họ mới có thể giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này, giáo hóa chúng sanh. Cho nên Bồ Tát có thể dĩ chúng sanh thân tác tự thân. Họ có cái năng lực này. Thích Ca Mâu Ni Phật nói thật ra đã thành Phật từ lâu rồi. Ở trên kinh Phạm Võng, Ngài nói cho chúng ta biết, lần này Ngài đến thế giới này của chúng ta để thể hiện thành Phật là lần thứ 8000. Tại vì sao vẫn phải thị hiện tám tướng thành đạo vậy? Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy. Biểu diễn cái gì? Một người phàm phu làm thế nào tu hành thành Phật? Ngài đến làm hình mẫu. Nếu như chúng ta biết nhìn, hiểu được cái ý nghĩa này, chúng ta cũng dựa theo phương pháp này để học tập, thế thì trong đời này bạn cũng có thể viên thành Phật đạo. Đây là thật chứ không phải là giả. Trong các vị tổ sư đại đức, ngay cả cư sĩ tại gia cũng không ít, là do Phật Bồ Tát ứng hóa đến. Nếu bạn biết nhìn thật kỹ, bạn có thể nhận ra. Người không biết nhìn thì bạn vô phương nhận biết. Chúng sanh trong thế gian này của chúng ta tạo nghiệp sâu nặng. Nếu như không có những vị Đại Bồ Tát, chư Phật Như Lai này hiện thân trộn lẫn ở trong đám người này, thì không biết thế gian này sẽ có bao nhiêu tai nạn nữa, có thể đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Có những người này ở trong đó là họ có phước, chúng ta được thơm lây từ các ngài. Họ cũng không để lộ thân phận, chúng ta cũng không biết họ. Chúng ta thật sự là được thơm lây. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải thật sự học tập theo họ. Thiện tri thức, tu hành chân thật trước mắt. Hiện nay ít rồi. Thế nhưng những người tu hành có thành tựu của các đời, người khai ngộ, người chứng quả ở Trung Quốc rất nhiều. Trong Cao Tăng truyện của chúng ta có ghi chép, Cư Sĩ truyện, Thiện Nữ Nhân truyện, ở trong đây có rất nhiều người do Phật Bồ Tát ứng hóa đến, đều là tấm gương tu hành cho chúng ta thấy. Ngoài cái này ra, những người này, rất nhiều người đều có trước tác lưu truyền cho đời sau. Chúng ta có thể xem thấy rất nhiều ở trong Đại Tạng Kinh. Thời cận đại, thầy tôi giới thiệu cho tôi Ấn Quang Đại Sư. Toàn tập của Ấn Quang Đại Sư ngài ở Đài Loan rất dễ dàng xem thấy. Ở trong những tông phái khác, giống như Pháp Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Pháp Sư Bảo Tịnh, Pháp Sư Đàm Hư, đây đều là Đại Cao Tăng cận đại. Tuy đều đã giảng sanh rồi, nhưng còn lưu lại trước tác. Lão Hòa Thượng Hư Vân ở trong Thiền Tông lưu lại tương đối ít. Ngài có lưu lại truyện ký, cuối cùng còn có một quyển khuyên bảo chúng ta hiện nay. Pháp môn niệm Phật của thời đại này, ngài có niệm Phật Phương Tiện Đàm, cũng chính là nói ở thời đại này hiện nay, người thuộc căn tánh Thiền Tông ngày càng ít. Học thiền không những không thể khai ngộ, mà ngay cả cái công phu đắc định này cũng không thể thành tựu được. Cho nên Tổ sư Đại Đức khuyên mọi người niệm Phật. Đây là từ bi đến cực điểm. Tuy là họ dùng thân chúng sanh làm thân của mình, họ cũng ứng cơ độ hóa. Chúng sanh hy vọng dùng phương thức gì để độ họ, các ngài đều có thể thị hiện. Người này là không phải cao tăng đại đức thông thường, đây là hóa thân của Phật Bồ Tát đích thực mới có cái năng lực này. Cho nên dung tam thế thập thân là 44 cấp bậc Pháp Thân Đại Sĩ ở trên Hội Hoa Nghiêm. Chúng ta xem tiếp. Cái thứ hai là quốc độ thân. Quốc độ thân giả, vị Sơn Hà Đại Địa, chư khí thế gian sát độ thân giả. Thần thông biến hóa của chư Phật Bồ Tát. Như thế chúng ta hiểu được núi. Bồ Tát dùng ngọn núi này làm thân. Chúng ta liền gọi họ là thân núi. Bồ Tát dùng dòng sông này làm thân. Chúng ta liền gọi họ là thần sông. Thần ở trong sông là Long Vương. Sông Trường Giang, Hoàng Hà rộng lớn. Dòng sông nhỏ cũng có. Đất đai cũng có thần thổ địa. Trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện các vị đã học qua. Thần thổ địa của Diêm Phù Đề là lớn nhất, gọi là Kiên Lao Địa Thần. Chúng ta gọi thần thổ địa là ông thổ địa. Đều là Phật Bồ Tát ứng hóa. Ông thổ địa ở địa phương là quỷ thần. Giống như thần thổ địa của địa cầu này, đây là thần lớn. Chắc chắn họ không phải thuộc về quỷ thần, là Bồ Tát ứng hóa. Họ thị hiện thần núi, chủ yếu là để độ núi nhỏ, đều có thần. Thị hiện thần sông, thần biển, Long Vương. Long Vương quá nhiều, không thể đếm hết. Long Vương lớn nhỏ rất nhiều. Nếu như không hiện thân Long Vương thì làm sao bạn có thể độ họ được chứ? Bạn không hiện thần núi thì bạn không thể độ được thần núi. Không hiện thần cây thì không thể độ nổi những vị thần cây này. Thần cây cũng nhiều vô cùng. Thậm chí là thần cây cỏ còn nhỏ hơn nữa. Hoa cỏ đều có thần. Trên kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng. Đây là làm khí thế gian. Bạn xem thân sát độ. Sát độ đó là quá lớn rồi. Một cái Phật sát, chúng ta thông thường nói dùng hệ ngân hà để làm đơn vị. 1 tỷ cái ngân hà là một Phật sát. Cách nói này là ở trong kinh Phật thường nói, được xem là tiêu chuẩn. Cũng có cái nhỏ hơn cái này một chút, cũng có cái lớn hơn cái này rất nhiều. Vì sao vậy? Bồ Tát trong lúc tu hành, pháp duyên của mỗi vị khác nhau, nguyện lực khác nhau. Pháp duyên thù thắng, thệ nguyện sâu rộng, tương lai họ thành Phật thì sát độ đó phải lớn hơn Phật thông thường rất nhiều. Lớn gấp 2-3 lần, lớn gấp 5-6 lần, lớn gấp 10 mấy lần. Có chứ không phải không có. Giống như phước báo nhân gian chúng ta vậy. Nhân gian tu phước báo lớn thì ở nhân gian làm vua. Có người là vua của nước lớn, có người là vua của nước nhỏ, là khác nhau. Cõi Phật cũng như vậy. Bồ Tát tri chư chúng sanh chi sở nhạo, tức dĩ quốc độ thân tác tự thân, diệt tác chúng sanh thân, nảy chí hư không thân. Dĩ quốc độ thân tác tự thân, cũng có thể hóa hiện làm thân chúng sanh, cũng có thể hóa hiện làm thân hư không, nãi chí trong đó lược bớt, tức là 10 loại thân hết thảy đều có thể hóa hiện. Cái thứ ba là thân nghiệp báo. Nghiệp báo thân giả, vị phiền não vi nhân sở cảm nghiệp báo thân giả. Thân nghiệp báo tiêu chuẩn nhất chính là cõi người ở trong lục đạo của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy được cõi súc sanh. Cõi súc sanh là thân nghiệp báo. Người chúng ta là thân nghiệp báo. Ở trên kinh Phật nói hai câu nói như vậy: ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Như vậy bạn mới biết cõi người ở trong lục đạo, cái nhân tố đứng đầu ở trong nghiệp báo là gì? Ái dục, chính là tình dục. Đây là nhân tố đứng đầu để được thân người của bạn. Nếu bạn không có loại ý nghĩ này thì bạn không thể đến nhân gian được rồi. Chúng ta hiện nay được thân người, gặp được Phật Pháp, biết Phật Pháp thù thắng, hy vọng ở trong đời này có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, giáng sanh tịnh độ. Như vậy bạn phải nhớ kỹ: niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Nhất là gì? Lời trên kinh Vô Lượng Thọ nói là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm, chính là chữ nhất đó. Hay nói cách khác, ở trong tâm ngoài A Di Đà Phật ra thì cái gì cũng buông xả hết. Ý niệm của bạn nhất rồi. Đây không phải là nhất tâm bất loạn. Cái này trong Tịnh Tông chúng ta gọi là công phu thành khối. Có công phu này thì bảo đảm bạn được sanh. Sanh gì đâu? Phàm thánh đồng cư độ. Tuy địa vị không cao, nhưng có thể nói là vô cùng thù thắng. Vì sao vậy? Thế giới cực lạc là pháp giới bình đẳng. Cái này quá khó rồi. Tứ độ của Thích Ca Mâu Ni Phật là không bình đẳng. Tứ độ của thế giới cực lạc là bình đẳng. Một sanh tất cả sanh. Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, những vị Bồ Tát đẳng giác này, các ngài trụ cõi thực báo. Nếu chúng ta giảng sanh, sanh về Phàm Thánh Đồng Cư Độ, ở trong Phàm Thánh Đồng Cư Độ bạn có thể nhìn thấy họ đều ở đó. Các bậc thượng thiện đều hội tụ về một nơi. Chứ thượng thiện đó là nói Bồ Tát đẳng giác. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải biết trân quý. Hy vọng trong đời này thành tựu, đem thế giới này gọi là thân tâm thế giới, hết thảy đều buông xả, không chấp trước nữa. Đừng nên phân biệt nữa. Nếu như vẫn còn phân biệt chấp trước, thế là bạn bị thiệt thòi lớn rồi. Cái cơ hội này không phải là ngàn năm khó gặp. Thời gian ngàn năm là quá ngắn rồi. Trước đây cư sĩ Bành Tế Thanh nói với chúng tôi, một ngày hy hữu khó gặp, trong vô lượng kiếp bạn đã gặp được rồi. Nếu bạn biết trân quý thì đời này bạn chắc chắn thành tựu. Cho dù sanh về phàm thánh độc cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng một đời chắc chắn thành Phật. Là Ngẫu Ích Đại Sư nói. Có người hỏi Ngẫu Ích Đại Sư, bản thân ông giảng sanh thế giới Cực Lạc phẩm vị như thế nào? Là ông thấy rất hài lòng. Ngài nói với mọi người, tôi chỉ cần phàm thánh đồng cư độ hà hà phẩm giảng sanh là tôi thấy rất mãn nguyện rồi. Ngẫu Ích Đại Sư là người như thế nào? Chúng ta không biết. Chúng ta biết Ấn Quang Đại Sư là Bồ Tát Đại Thế Chí của thế giới Tây Phương tái lại. Ngẫu Ích Đại Sư đã làm bản chú giải, yếu giải cho Kinh Di Đà. Lời tán thán của Ấn Quang Đại Sư về yếu giải, Ngài nói cho dù là Phật tái lai, đích thân làm chú giải cho Kinh Di Đà, cũng không thể vượt qua nó được. Từ lời tán thán này, chúng ta thử nghĩ Ngẫu Ích Đại Sư là hạng người nào? Nếu Ngài không phải là A-di-đà Phật thì chắc chắn là Bồ-Tát Quan Thế Âm. Đại Thế Chí tán thán như vậy mà. Thân phận của Ngài không để lộ ra. Chúng ta phải biết đó không phải là người phàm. Bản chú giải này phía sau có lời bạc nhỏ là chính Ngài mới viết xong. Hơn nữa là Kinh Di Đà của những vị đại đức từ xưa đến nay này, nó được xếp ở hàng đầu. Ngài chú giải thật hay. Tuy văn tự không nhiều, bất luận là lý hay sự đều nói rất thấu triệt. Bản này lưu truyền ở thế gian, ở Đài Loan rất dễ dàng nhìn thấy. Chúng ta tự mình nhất định phải thừa nhận là nghiệp chướng sâu nặng. Phải thừa nhận nghiệp chướng sâu nặng không sợ. Con người chỉ cần chịu sám hối thì nghiệp báo nặng đi nữa cũng có thể sám trừ được. Ở trong kinh điển Phật có nêu thí dụ, nói là nghìn năm trong nhà tối. Khi thắp đèn liền chiếu sáng. Nghìn năm trong nhà tối là nói thời gian bị nghiệp chướng sâu nặng của bạn rất lâu rồi. Đèn đại biểu cho điều gì? Bạn giác ngộ, bạn quay đầu rồi. Quay đầu là bờ. Mê hoặc điên đảo là tối tâm. Giác ngộ liền tỏa sáng. Tội nghiệp từ vô thủy kiếp đều có thể sám trừ. Quan trọng là vì sao không tái tạo nữa, phải hạ quyết tâm. Đặc biệt là quan hệ nhân tế, không nên kết oán thù với người khác, nếu kết oán thù, thế thì đời này bạn nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Nếu không thì đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, rất thê thảm, không thể báo hết. Bạn không có năng lực sanh tịnh độ, thế thì cái nghiệp báo này là phiền phức rồi. Điều này phải biết. Bài luận văn Phỏng Tự Hoàng Nguyên Quán này viết hay vô cùng, khiến cho chúng ta thật sự thấy rõ thế gian toàn là giả, không có gì là thật. Ở trong tự tánh tâm thanh tịnh không có gì cả. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hết thảy đều không có, là thường tịch quang tịnh độ. Đó mới là thân thật của mình. Đó là Phật cứu cánh viên mãn. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đó mà có vậy, là tâm hiện thức biến của chính chúng ta, là chân tánh của mình hiện cảnh giới, là A Lại Gia của mình biến ra cảnh giới. Năng biến sở biến, năng hiện sở hiện đều không thể được. Bạn việc gì phải toan tính, việc gì phải phân biệt. Toan tính phân biệt không buông xả. Đời này bạn niệm Phật một ngày 10 vạn tiếng Phật hiệu, bạn cũng không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Gốc của lục đạo quá sâu, bạn không thể ra khỏi. Ngày nay tu hành cách tu như thế nào? Bạn nhìn thấy người ưa thích, người đó là Bồ Tát. Bạn nhìn thấy ưa thích, bạn có thể buông xả tâm ưa thích, là bạn xuất ly rồi. Họ đến độ bạn, dùng cái gì để độ? Là độ cái tâm tham luyến đó của bạn. Bạn không có tâm tham luyến đối với họ là bạn giải thoát rồi. Bạn nhìn thấy rất khó chịu, loại người đó họ cũng là Bồ Tát đến độ bạn. Bạn nhìn thấy liền chán ghét, nhìn thấy họ liền không ưa thích, liền có oán hận với họ. Bạn cần buông xả tâm oán hận. Không có những thị hiện này, bạn tu như thế nào đây? Tập khí phiền não của bạn đoạn từ chỗ nào? Hôm nay chúng tôi giới thiệu cho các vị cái đoạn dung tam thế gian thập thân này, chính là điểm này. Phật Bồ Tát thị hiện ở chỗ nào? Là thị hiện thành người bạn ưa thích, người bạn chán ghét, người bạn dễ khởi phân biệt, khởi chấp trước nhất. Đây chính là Bồ Tát. Ở chỗ này bạn thật sự có thể buông xả được thì bạn phải cảm ơn. Vì sao vậy? Họ giúp bạn nâng cao, giúp bạn khôi phục được tâm thanh tịnh, giúp bạn khôi phục được tánh bình đẳng. Bạn thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ về chúng ta tu hành thanh tịnh bình đẳng giác, trên đề kinh đây là tiêu chuẩn của tu Tịnh Tông. Cách tu như thế nào? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, giác mà không mê, bạn chắc chắn sanh tịnh độ. Quả báo ở trong tịnh độ là trí huệ đức tướng. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. trí huệ đức tướng Như Lai hiện tiền là bạn đã thành Phật rồi. Tại vì sao không thể hiện tiền? Phật nói rất rõ ràng, bạn phải nhớ kỹ. Bởi do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Ngày nay bạn niệm Phật cầu giảng sanh, tương lai bạn không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Bởi do vọng tưởng chấp trước mà bạn không thể giảng sanh. Đây là họa hại. Bạn làm sao biết bạn có vọng tưởng? Tức là có nhiều người như vậy đến hướng dẫn bạn. Người thân của bạn hướng dẫn bạn, giúp bạn đoạn kiên tham, đoạn tham ái. Hoàn gia trái chủ của bạn đến tìm bạn, thường xuyên hiện trước mặt bạn, giúp bạn đoạn sân hận, đoạn ngu si. Đến khi nào bạn có phần nắm chắc giảng sanh vậy? Khi bạn nhìn thấy tất cả mọi người oán thân bình đẳng, đều là chư Phật Bồ Tát đến thị hiện, đều là chư Phật Bồ Tát đến giúp đỡ ta, đến để thành tựu ta, thì chúc mừng bạn, bạn thành tựu rồi. Tương lai bạn niệm Phật giảng sanh không phải là ở phàm thánh đồng cư, cũng không phải ở phương tiện hữu dư độ. Bạn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là thực báo trang nghiêm độ. Lời nói này của tôi là có căn cứ, chứ không phải tùy tiện nói, là căn cứ vào phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm, 53 tham vấn của Thiện Tài Đồng Tử. Tôi đã nói qua bao nhiêu lần rồi. 53 tham là gì? Chính là đời sống thường ngày của chúng ta, từ sớm đến tối. Sáng thức dậy, mở mắt ra, đến tối đi ngủ. Người sự vật mà bạn nhìn thấy trong ngày này chính là 53 tham. Cách nhìn của thiện tài là như thế nào? Ở đây nói ngũ chỉ, lục quán, thiện tài hết thảy đều dùng được. Chỉ là gì? Là buông xả. Thiện tài đồng tử thật sự buông xả. Quán là gì? Quán là nhìn thấu. Thiện tài có thể buông xả, có thể nhìn thấu. Tại vì sao chúng ta không thể nhìn thấu, không thể buông xả chứ? Đặc biệt là ở thời đại này hiện nay, thời đại này thiện ít ác nhiều, cho nên tai nạn đặc biệt nhiều. Cũng là tốt. Điều gì tốt vậy? Khiến cho chúng ta không sanh lưu luyến đối với thế gian này, không sanh lưu luyến sẽ đi về đâu? Cõi trời vẫn chưa ra khỏi luân hồi, cái đó không rốt ráo. Cõi trời tốt hơn cõi nhân gian có 28 tầng. Bạn nghĩ như thế nào cũng không thể sánh bằng thế giới Cực Lạc. Thế giới Hoa Tạng chúng ta không thể đến được là thật chứ không phải là giả. Thế giới Cực Lạc, A-di-đà Phật từ bi phát 48 nguyện giúp chúng ta. Chỉ cần chúng ta thật sự chịu tiêu nghiệp chướng. Tiêu nghiệp chướng chính là buông xả, chính là phải tu oán thân bình đẳng, cũng chính là bất luận ở trong loại cảnh duyên nào, thuận cảnh cũng được, nghịch cảnh cũng được, thiện duyên cũng được, ác duyên cũng được. Nhớ kỹ là tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh chính là tuyệt đối không giữ nó ở trong tâm. Tâm liền thanh tịnh ngay. Ở trong tâm chỉ giữ câu A-di-đà Phật, không nên giữ những thứ khác. Tâm liền thanh tịnh ngay, không có phân biệt cao thấp. Tự mình tu khiêm hạ, tu cung kính đối với người. Đây là Bồ Tát Đạo. Bạn xem, có vị Phật Bồ Tát nào không khiêm hạ chứ? Các vị thường hay xem kinh Phật, thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đối với người luôn khiêm hạ, không có mảy may tập khí kiêu ngạo. Cho nên đoạn phiền não trên thực tế chính là buông xả nó là được. Không buông xả được, thế thì học theo phương pháp của Đại Đức xưa. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nhìn thấy người mình ưa thích, cái tập khí ái đó nó liền sanh ngay, liền sanh ra. Vậy là ý nghĩ khởi lên rồi. Tổ sư nói với chúng ta, cái này không sợ. Vì sao vậy? Đây là tập khí của bạn. Bạn nhìn thấy người này, nghe thấy âm thanh, bạn liền sanh ưa thích. Ưa thích là gì? Ưa thích là phiền não. Giác chậm, chỉ sợ giác chậm. Giác là gì? Tịnh tông chính là Phật hiểu. Phiền não này của ta vừa sanh, ý niệm thứ hai là A-di-đà Phật, đổi nó trở lại, đè hết phiền não rồi, dùng Phật hiệu để thay thế nó. Tôi nhìn thấy người này, tôi hận anh ta, tôi ghét anh ta, tôi không thích anh ta, thì vấn đề của bạn nghiêm trọng xuất hiện rồi. Bạn lập tức đề khởi Phật hiệu A-di-đà Phật để hóa giải hết cái tâm oán hận đó. Tu oán thân bình đẳng. Không bình đẳng là bản thân bị thiệt thòi, chứ người khác không bị thiệt thòi. Không hề liên quan gì với người khác. Điều này không thể không biết. Ngay cả thánh hiền thế gian cũng chỉ dạy chúng ta, oan gia nên cởi chứ không nên kết. Việc gì phải kết oán với người ta? Đây là không muốn ra khỏi luân hồi. Nếu đời sau vẫn muốn đến cõi nhân thiên để hưởng phước, thì bạn không được kết oán thù với người ta. Nếu bạn muốn đời sau được phước báo nhân thiên, mà oan gia trái chủ của bạn quá nhiều, thì bạn cũng không sống yên được. Bạn có thể được phước báo nhân thiên, thế nhưng oan gia đối đầu của bạn rất nhiều. Tóm lại, không bằng giảng sanh tịnh độ. Giảng sanh tịnh độ, thế thì cái gì bạn cũng phải buông xả. Văn dưới đây chúng ta đọc qua là được rồi. Bồ Tát tri chư chúng sanh tâm chi sở nhạo, tức dĩ nghiệp báo thân tác tự thân, làm đủ dạng thị hiện. Tôi vừa mới giảng rồi. Thị hiện khiến cho bạn sanh tâm tham ái, thị hiện khiến cho bạn sanh phiền não, nổi giận, sanh tâm oán hận. Có thể người đó đều là Bồ Tát, bạn không biết được. Họ đến độ bạn, bạn cứ làm thật với họ, còn họ là đùa giỡn với bạn. Cho nên Bồ Tát thật sự là dùng cách thức này để độ người. Cái thứ tư là thanh văn thân. Vị văn Phật thanh giáo, ngộ chân đế lý, sở chứng thanh văn thân giả. Thanh văn là gì? Tôi dùng cách nói hiện nay mọi người sẽ hiểu là phần tử trí thức. Có đúng không? Họ là nghe Phật giảng kinh thuyết pháp mà khai ngộ. là phần tử tri thức. Ở ngày nay, tôi xin tiết lộ cái bí mật này với bạn, bạn sẽ hiểu được. Trung Quốc đại lục gần đây, chúng ta xem thấy rất nhiều đĩa CD về diễn đàn của nhà doanh nghiệp. Tôi không biết các đồng tu có xem qua những đĩa này không. Tôi xem xong thấy rất thích. Ở trong diễn đàn, bất luận người diễn giảng là những vị đại đức này, còn có người chia sẻ bước lên bục là để phát lộ sám hối. Những người đó đều là thân thanh văn. Bạn có thể nói là không phải sao? Đều là nghe lời. Giáo huấn của thánh hiền truyền thống. Giác ngộ rồi. Sáng tỏ rồi. Có rất nhiều người sám hối đều là 40-50 tuổi. Bản thân trong quá khứ, trước khi chưa có tiếp xúc văn hóa truyền thống, đã tạo tội nghiệp đầy mình, bất hiếu với mẹ cha, lừa gạt chúng sanh, dối trá, tự thừa nhận là không từ nghiệp ác nào. Sau khi nghe được văn hóa truyền thống mới bỗng nhiên giác ngộ, thật sự quay đầu. Sau đó không tạo nữa, vô cùng khiến mọi người cảm động. Cho nên tôi nói những diễn đàn này, những buổi họp mặt này là pháp hội hộ quốc tiêu tai chân thật. Pháp hội hộ quốc tiêu tai ở trong cửa Phật chúng ta không thể thu được hiệu quả lớn như vậy. Có lẽ nói pháp hội này của chúng ta là đối với chúng sanh giới u minh, pháp hội đó của họ cũng là đối với chúng sanh giới u minh. Vì sao chị? Ở chỗ này rõ ràng nói đến mười thân đều đầy đủ. Như thế sao không độ chúng sanh với u minh được chứ? Chúng tôi nhìn thấy đĩa CD là quan hỷ vô cùng. Tất cả chúng sanh tâm hạnh thiện rồi thì vấn đề thật sự là giải quyết được. Tâm của chúng ta thiện thì đất đai sông núi đều thiện, tai họa tự nhiên sẽ không còn. Tâm tham chúng ta không còn thì sẽ không có nạn nước. Sân hận không còn thì sẽ không có hiện tượng trái đất này đang ấm dần lên mỗi ngày. Cái này là thuộc hỏa. Cho nên vừa nổi giận, bạn liền cảm thấy bạn phải tự mình cảnh giác. Mỗi lần bạn nổi giận là bạn đã thêm một phần cho trái đất ấm dần lên. Bạn thêm dầu vào trong đó. Không ngu si thì sẽ không còn nạn gió bão. Không có cống cao ngã mạn thì sẽ không có động đất. Cống cao ngã mạn có hay không? Có. Ta xem thường người, đấy chính là cống cao. Từng giây từng phút phản tỉnh kiểm điểm lỗi lầm của chính mình, người này sẽ giác ngộ, thực sự phản tỉnh. có thể đem tật xấu của mình phát lộ, sám hối trước mặt đại chúng. Người này tuyệt vời. Loại hiện thân thuyết pháp này là Bồ Tát thị hiện, phàm phu không làm được. Đây là thanh văn. Bạn xem vị văn Phật thanh giáo ngộ chân đế lý, sở chứng thanh văn thân giả. Dưới đây Bồ Tát tri chư chúng sanh tâm chi sở nhạo. Sở nhạo chính là ưa thích học tập, ưa thích tri thức. Hiện nay chúng ta thông thường gọi là có ham muốn cầu biết mạnh mẽ. Đây là thuộc về loại này. Phía dưới nói độc giác thân. Thứ năm là độc giác thân, xuất vô Phật chi thế, độc túc cô phong, quán vật biến hóa, vô sư tự ngộ, sở chứng độc giác thân giả. Đây là một loại chúng sanh chiếm thiểu số không nhiều, ưa thích vắng lặng. Không thích ồn náo. Họ thích vào trong núi sâu, nơi không có dấu chân người, cất am tranh nhỏ ở nơi đó tu hành. Người nhiều rồi họ liền rời đi. Trung Quốc thời xưa có những người này, tuy xuất gia là ở trong chùa chiền, họ không ở chùa chiền. Người trong chùa chiền quá nhiều, họ ở gần chùa chiền, cất một cái âm tranh nhỏ, ở âm tranh rất nhiều. Tứ đại danh sơn ở Trung Quốc đại lục, ở trong chùa chiền, âm tranh phụ thuộc vào chùa chiền, lúc nào cũng có mấy mươi cái. Giữa âm tranh với nhau đều có khoảng cách, ít nhất cũng một hai dặm đường. Đều là người thích thanh tịnh. Âm tranh có cái một người ở, có cái vài người ở. Chúng ta biết Lão Hòa Thượng Hư Dân chính là người ở âm tranh, thích vắng lặng. Và những người này nhiều ít cũng có chút định công. Họ có thể nhập định. Như vậy thì các vị thử nghĩ, nếu như không buông xả thì bạn không thể nhập định được rồi. Là thật, buông xả vạn duyên, không bận tâm bất cứ thứ gì. Tâm thanh tịnh, thanh tịnh đến trình độ nhất định thì tam muội sẽ hiện tiền. Tam muội chính là định. Định đến công phu nhất định sẽ khai trí huệ. Đây là điều chắc chắn. Cận đại vẫn có người đắc định công, chứ người khai trí huệ thì chưa nghe nói qua. Lời này là do Pháp Sư Đàm Hư nói. Ngài là học trò của Pháp Sư Đế Nhà, là vị đại đức cận đại. Ở thời đại này của chúng ta, người giống như vậy đã không còn thấy nữa. Là thật, chúng tôi nhìn thấy rất đau lòng. Phật giáo mỗi đời một sa sút dần. ở trong cư sĩ tại Đài Loan, các vị nhìn thấy lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam khi người tại gia học Phật, có thể vượt qua ngài chúng tôi cũng chưa từng nghe nói. Điều này đã cho chúng ta một lời cảnh giác như thế nào? Đây là nói với chúng ta, nếu thế gian này không có cao tăng đại đức chân chánh xuất hiện, không có đại cư sĩ chân chánh xuất hiện, thì thế gian này tai nạn sẽ nhiều. Người thế gian sẽ sống rất khổ. Chúng ta người có cảnh giác cao độ thì nhất định phải rời khỏi lục đạo luân hồi, nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Cái nguyện vọng này của chúng ta có thể đạt được hay không? Điều đó là ở bản thân bạn, không phải ở người khác. Bạn thực sự chịu xả, thực sự chịu buông xả, thì bạn chắc chắn thành tựu. Bạn còn lưu luyến, bạn vẫn không buông xả, thì đời này là không đáng tin. Cho nên vấn đề này đừng nên hỏi người khác, cố gắng tự hỏi mình. Việc khó xả mà xả được, thanh văn và độc giác là cặp so sánh rất hay. Một cái là ham học, có ham muốn cầu biết mạnh mẽ. Một cái là sẵn lòng buông xả, tìm một nơi thanh tịnh, không có dấu chân người. Ở nơi đó tu hành. Bồ Tát tri chư chúng sanh tâm chi sở nhạo, tức dĩ độc giác thân tác tự thân, diệt tác chúng sanh thân, nại chí hư không thân giả. Dưới đây là thứ sáu, Bồ Tát thân. Bồ Tát, Phạn ngữ, cụ vân bồ đề tác đoá, cụ là đầy đủ. Từ đó cho thấy Bồ Tát là nói giản lược. Bồ đề chúng ta lấy chữ bồ, tác đoá lấy chữ tác, âm đuôi đều tỉnh lược hết. Người Trung Quốc gọi là Bồ Tát, tiếng Phạn gọi là bồ đề tác đoá. Hoa ngôn giác hữu tình, ý nghĩa của bồ đề là giác, tác đoá là chúng sanh hữu tình. Hợp chung lại là chúng sanh hữu tình giác ngộ. Khác biệt với người bình thường là ở chỗ này. Người bình thường mê hoặc, không giác. Từ đó cho thấy Bồ Tát chắc chắn là thanh tịnh, bình đẳng giác. Đây chính là Bồ Tát. Tâm địa thanh tịnh, bình đẳng giác mà không mê. Đây là Đại Thừa. Những người này, họ có tâm Đại Từ Bi. Họ niệm niệm không từ bỏ tất cả chúng sanh khổ nạn, là luôn muốn giúp đỡ chúng sanh. Họ không có ích kỷ, là tâm bình đẳng. Cũng thường xuyên đến thế gian này để làm đủ dạng thị hiện. Nhưng vấn đề như thế nào? Vấn đề là chúng sanh nghiệp chướng quá nặng, mê hoặc điên đảo. Bồ Tát muốn giúp cũng không giúp được. Chỉ có thể giúp một chút xíu. Muốn giúp họ nhiều thêm một chút, nhưng họ không thể tiếp nhận. Sự việc này chúng ta từ Đại sư Lục Tổ Huệ Năng bắt đầu xem, từ chỗ này của Ngài chúng ta sẽ có cảm nhận rất sâu. Đại sư Huệ Năng 24 tuổi khai ngộ. Khai ngộ tức là một vị Phật ra đời. Ngũ Tổ đem y bát truyền cho Ngài. Tại vì sao Ngài không thể lưu lại tại đạo tràng Ngũ Tổ để tiếp tục hoằng pháp lợi sanh? Ngũ Tổ được một người như thế này, không ở lại phụ giúp, theo lẽ thường mà nói Ngũ Tổ nên làm hòa thượng lui về ở ẩn để dẫn dắt Ngài lên. Bởi do chúng sanh không có phước báo, đại chúng ở trong tự viện này không phục, đố kỵ ngạo mạn không phục, muốn đuổi Ngài đi. Đây là tình người nơi Phật tử. Đạo tràng Ngũ Tổ Ngài cũng có người học trò là Thần Tú, chưa khai ngộ, tình chấp rất nặng. Đó là người học rộng nghe nhiều, cũng thường hay thay Ngũ Tổ thuyết pháp, dạy thay, cũng như là trợ giảng của Ngũ Tổ vậy. Ở nơi đó thời gian lâu rồi, mọi người đối với Thần Tú vô cùng tôn kính, học tập theo ông, đều cho rằng Ngũ Tổ truyền pháp có lẽ là truyền cho ông. Sao có thể truyền cho một người tiều phu không biết chữ được chứ? Tại vì sao truyền cho ông ấy? Không phục. Ngũ Tổ biết đố kỵ chướng ngại này quá nghiêm trọng. Sau khi truyền pháp, bạn thấy khuyên Ngài nhanh rời đi để thoát khỏi cái tai nạn này. Ngài ẩn ở trong nhóm thợ săn 15 năm. Sau 15 năm thì sự bất mãn của mọi người đối với Ngài cũng dần dần nhạt bớt. Tôi cũng nghĩ đến người bất mãn đối với Ngài còn có người lớn tuổi, có thể đều đã giảng sanh làm người thiên cổ rồi, không còn nữa, Ngài mới có thể bước ra. Nếu như mọi người đều là người sáng suốt, đều là người giác ngộ, bạn thấy ở trong hội Ngũ Tổ nghe kinh nhiều năm như vậy mà vẫn còn loại tâm trạng này, vậy có đáng sợ không? Nhân tài đích thực mà không thể lưu lại được. Lục Tổ là thành tựu rồi, không có vấn đề, thế nhưng tạo nên sự tổn hại rất lớn đối với Phật giáo. Bạn thử xem, 15 năm người tốt như vậy, thời gian hoằng pháp của Ngài đã bị giảm bớt 15 năm. Ngài vốn dĩ lập tức là có thể ra hoằng pháp giải quyết vấn đề cho chúng ta. là có năng lực này mà phải ẩn giấu 15 năm. Thời đại đó còn mạnh hơn thời đại chúng ta. Ngài đến Quảng Châu, hiện nay là chùa Quang Hiếu, nghe Pháp Sư Ấn Tông giảng kinh. Pháp Sư Ấn Tông giảng kinh Niết Bàn. Đúng lúc trên cây cột cờ bên ngoài có treo phướng, có hai vị thính chúng, chúng ta cũng không biết là xuất gia hay tại gia, đang ở đó tranh luận. Một người nói gió động, một người nói phướng động, tranh luận không ngừng. Ngài đến bên cạnh nói với hai người này là rất khiêm tốn, tôn trọng hai người này, vô cùng tôn trọng nói với họ: không phải gió động, cũng không phải phướng động, do tâm của quý ngài đang động. Sau khi nói ra câu này, hai người này đều phục cả. Ngài nói rất đúng. Sau khi giảng kinh xong, Pháp Sư Ấn Tông bước xuống, thấy ba người này, vừa nghe thấy ngài nói câu này thì vô cùng khâm phục, liền hỏi ngài. Nghe nói Ngũ Tổ Hoàng Mai đem pháp truyền cho Huệ Năng là mười mấy năm nay không có nghe thấy tin tức, ngài hỏi có phải là ông không? Ấn Tông phỏng đoán, đại sư Huệ Năng liền thừa nhận. Ngài hỏi y bác đâu, liền bày y bác ra cho mọi người xem. Ấn Tông thật tuyệt vời. Ấn Tông thế độ cho ngài, cho nên thay thế độ cho đại sư Huệ Năng là Pháp Sư Ấn Tông. Pháp Sư Ấn Tông sau khi thế độ liền bái ngài làm thầy, cho nên Ấn Tông lại là đồ đệ của đại sư Huệ Năng. Điều này thật là hiếm có. Pháp Sư Ấn Tông hoàn toàn dâng hiến đạo tràng cho ngài. Ấn Tông thành tựu rồi, cả đời đại sư Huệ Năng, người minh tâm kiến tánh dưới hội của ngài được 43 người. Ấn Tông là một trong số đó. Minh tâm kiến tánh chính là Bồ Tát sơ trụ viên giáo trên Kinh Hoa Nghiêm. Không những họ thoát khỏi lục đạo mà còn thoát khỏi thập pháp giới. Trong hội của lục tổ thoát khỏi thập pháp giới là 43 người. 43 người là pháp thân đại sĩ. Đây là điều trước sau chưa từng có trong lịch sử Phật giáo. Quá khứ không có, từ lục tổ mãi cho đến ngày nay cũng không có. Tâm lượng phải lớn. Người này là, tôi cảm thấy Ấn Tông cũng là Bồ Tát tái lai, là đến thị hiện. Người bình thường không thể làm được. Ấn Tông lúc đương thời dùng Quảng Đông này, người gọi là Lãnh Nam, là đại đức hàng đầu, vô cùng được mọi người tôn kính. Cuối cùng ngài bái Huệ Năng làm thầy. Nước lên thì thuyền lên, ngài Huệ Năng bỗng chốc biến thành sư phụ của Pháp Sư Ấn Tông, vì có tưởng tượng nổi không? Cho nên hành động này cũng giống như nói, nếu như Huệ Năng lúc đó đi ra giảng kinh Hoằng Pháp, ngài cũng cần phải 15 năm công phu mới có thể đạt đến trình độ này. Chỉ một bái này của Ấn Tông là bù đắp được 15 năm này của ngài rồi. Nước lên thì thuyền lên là bỗng chốc liền được nâng cao lên, là điều đáng để người đời sau học tập. Thế nhưng sau này không có loại người trí huệ này. Người này là cống hiến vô cùng lớn đối với Phật giáo. Cho nên người thật sự giác ngộ có vì mình không? Không vì chính mình, vì chánh pháp cửu trụ, vì phổ độ chúng sanh. Đây là Bồ Tát. Vì Bồ Tát ư hữu tình chúng sanh chi trung, ký tự giác ngộ diệt năng giác tha. Hữu tình sở chứng Bồ Tát thân giả. Bồ Tát tùy bỉ tâm chi sở nhạo, tức dĩ tự thân hiện chúng sanh thân, nảy chí hư không thân giả. Thứ bảy, Như Lai thân. Dĩ thừa như thực đạo, lai thành chánh giác, vi Như Lai thân giả. Đây là người nào? Đây là Huệ Năng. Đại sư Huệ Năng là thị hiện cái thân này. Cái căn tánh này rất ít. Thế nhưng ở trong pháp hội đời này của Đại sư Huệ Năng tỏ ra quá thù thắng. Làm sao Ngài có thể có 43 người nhiều như vậy? Cái thù thắng này của Phật Pháp thực sự là ngoài Thích Ca Mâu Ni Phật ra. Vì sao không có người nào có hiện tượng thù thắng như vậy? Ở trong những vị tổ sư của Ấn Độ này, tổ tổ truyền nhau đều không thể sánh như Đại sư Huệ Năng được. Quá thù thắng rồi. Bồ Tát tùy chư chúng sanh tâm chi sở nhạo, tức dĩ Như Lai thân tác tự thân, diệt tác chúng sanh thân, nảy chí hư không thân giả. Đại sư Huệ Năng một đời thị hiện chính là điều này. Ở trong tông phái khác, Thủy Tổ sáng lập nên giáo phái hầu như đều là Pháp thân Bồ Tát đến thị hiện. Đây là thật. Thế nhưng trong số học trò, người minh tâm kiến tánh không nhiều, được 5-3 người, 6-7 người, e rằng không đến 10 người. Ở giáo hạ gọi là đại khai viên giải, ở tịnh độ gọi là lý nhất tâm bất loạn. Tuy là đời nào cũng có, thế nhưng người quá ít rồi. Chỉ có Đại sư Huệ Năng là thù thắng, đến nay cũng không người nào có thể vượt qua. Thứ tám dưới đây là trí thân. Trí thân này là trí huệ vốn có trong tự tánh. Đức Thế Tôn nói là tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Trí thân là nói cái này. Vì trí tuệ viên minh, viên là viên mãn, minh là chiếu khắp. Nhất thiết chư pháp giai năng quyết liễu. Liễu là rõ ràng, quyết là quyết đoán, không có một chút sai lầm. Đây là thân trí huệ. Thân trí huệ đều là dùng để quảng độ chúng sanh. Cho nên Phật Pháp từ đầu đến cuối đều không thể tách rời trí huệ. Rời khỏi trí huệ là không phải Phật Pháp. Mục tiêu cuối cùng của Phật Pháp là khai trí huệ. Làm sao khai trí huệ đây? Trí huệ khai từ thiền định. Bạn phải nhớ kỹ, tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Tâm phiền não không thể sanh trí huệ. Bình thường phàm phu chúng ta đều là dùng tâm phân biệt chấp trước. Tâm phân biệt chấp trước sanh phiền não, sanh thất tình ngũ dục, tự tư tự lợi là tạo ra cái thứ này. Cho nên công phu không đắc lực. Không chỉ nói công phu, mà nghe kinh cũng không thể giác ngộ. Không biết nghe. Có người nghe 20-30 năm vẫn không giác ngộ, vẫn được xem là khá. 20-30 năm huân tập, dần dần họ nghe hiểu rồi. Hiện nay rất nhiều người là nằm trong hiện tượng này. Cho nên bí quyết Phật giáo hóa chúng sanh là không có gì khác, tức là bảo bạn lặp lại. Nhưng người hiện nay thật sự có thể được thụ giáo không nhiều. Vì sao vậy? Họ không có tâm nhẫn nại. Học một môn nào đó, nghe một lần hai lần là quá sức rồi. Tôi đã nghe qua hai lần rồi, là kém xa so với người xưa rồi. Người xưa học bao nhiêu lần? 1000 lần. Bạn xem đọc sách 1000 lần, nghĩa kia tự hiểu. Lời này là thật, không lừa dối chút nào. Bạn không tin có thể làm thử xem. 1000 lần tâm của bạn định lại rồi. Bạn xem 1000 lần là gì? 1000 lần là phương pháp. Đó chính là trì giới. Do giới mà được định. 1000 lần này tâm bạn liền định ngay. Định sanh huệ. Chẳng phải là giới định huệ sao? Đâu có chuyện 1 lần, 2 lần, 10 lần, 8 lần là nhận ra rồi. Như vậy bạn là người thượng thượng căn, bạn không phải là người phàm. Tôi thường hay nói với các vị, tôi là người căn tánh trung hạ, không phải người thượng thượng căn. Vì sao vậy? Tôi nghe cái gì cũng ít nhất là 10 lần, thông thường là 30 lần. Tôi không bằng người ta. Người ta 1 lần là biết, tôi 10 lần mới được. Người ta 10 lần, tôi phải 30 lần. Tôi vẫn chưa làm được như người xưa. Người xưa đó là 1000 lần. Như vậy tôi đã thành Phật từ lâu rồi. Đây là thật chứ không phải là giả. Nhưng tôi dạy người ta, tôi cũng đã tùy tiện nói, không ngờ họ lại làm thật. Tôi đã gặp được một người là cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Lần đầu tiên gặp mặt tại Singapore, ông hỏi tôi cách học Phật phải học như thế nào. Ông thích tịnh độ. Tôi liền dạy ông tụng kinh Vô Lượng Thọ. Tôi nói với ông, trước tiên ông tụng kinh Vô Lượng Thọ 3000 lần. Tôi đã nói qua với rất nhiều người, nhưng người ta đều không nghe. Không ngờ ông thật làm. Đại khái ông đã đọc được 1.5 năm, thời gian gần 2 năm, đọc được 800 lần. Ông có chỗ ngộ, tràn đầy pháp hỷ. Ông gọi điện thoại nói với tôi là thật làm. Tâm thanh tịnh rồi. Học đệ tử quy, thực tiễn đệ tử quy, chuyên đọc kinh Vô Lượng Thọ. Ngoài kinh Vô Lượng Thọ ra, ông không xem cái gì cả, cũng không nghe gì cả. Ông nói ông là căn tánh chậm lục, thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Ông là ông chủ làm kinh doanh. Buổi sáng mỗi ngày là ông tụng kinh, niệm Phật. Buổi sáng không đi làm, cũng không tiếp điện thoại. Liên hệ với ông vào buổi sáng là không thể tìm ông được. Ông tụng kinh niệm Phật ở trong văn phòng. Buổi chiều ông mới hỏi thăm việc trong công ty. Hiện nay đã sắp xỉ gần 3 năm rồi, là vô cùng hiếm có. Đây cũng là Bồ Tát thị hiện, chứ không phải người phàm. Vậy chúng ta làm sao thành tựu? Phương pháp này là có thể thành tựu. Thân trí huệ, ông thật sự khai trí huệ rồi. Bồ Tát tùy chư chúng sanh tâm chi sở nhạo, tức dĩ trí thân tác tự thân, diệt tác chúng sanh thân nại chí hư không thân giả. Chúng ta xem tiếp pháp thân dưới đây. Pháp thân giả, dĩ sở chứng vô lậu pháp giới chi thể, nhi vi pháp thân giả. Thông thường chúng ta đều biết Phật có ba thân. Pháp thân là gì? Khẳng định pháp giới là một thể. Chúng ta đọc thấy trong kinh Hoa Nghiêm: nhất tâm nhất trí huệ, lực vô úy diệt nhiên. Không phải là lấy xác thân chúng ta làm thân, mà tận hư không khắp pháp giới là một cái tự thể. Ai là chính mình? Là thật không sai chút nào. Chúng ta ở trong bài luận văn này, đoạn thứ nhất, đại sư nói với chúng ta: bản thể của vũ trụ là thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng. Sự sống trong cả vũ trụ đều từ nó mà ra. Đoạn thứ hai nói xuất hiện như thế nào? Một niệm bất giác liền khởi hai cái tác dụng. Tác dụng thứ nhất là vũ trụ hiện tiền. Vũ trụ xuất hiện rồi. Tác dụng thứ hai là ta xuất hiện. Cho nên nói y báo, chánh báo. Chánh báo là ta, không phải người khác. Người khác là y báo của ta. Ta từ đâu mà có? Ta với vũ trụ xảy ra đồng thời. Làm sao có? Là trong thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng biến hiện ra. Tâm hiện thức biến. Nhưng sau khi biến hiện ra thật là bất hạnh, chúng ta đã mê mất tự tánh. Vì sao? Càng mê càng sâu. Khi vừa mới mê là cõi thực báo. Sau đó tâm phân biệt khởi lên. Khi tâm phân biệt khởi lên thì bạn lập tức liền bị rơi xuống, rơi đến pháp giới tứ thánh. Pháp giới tứ thánh của thập pháp giới. Vừa khởi tiếp chấp trước nữa, lại từ pháp giới tứ thánh rơi xuống lục đạo luân hồi. Sự việc là như vậy. Cho nên tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Tất cả chư Phật Như Lai Bồ Tát là chính mình biến hiện. Tất cả muôn trùng chúng sanh cũng là do chính mình biến hiện ra. Nếu như bạn hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch sự việc này rồi, bạn quay đầu là bờ. Bạn liền chứng được pháp thân. Bạn ưa thích người nào đó là do bạn tự mình biến. Bạn chán ghét người nào đó vẫn là do bạn tự mình biến ra. là giống như nằm mộng vậy. Tất cả cảnh giới trong mộng toàn là do tự tánh biến. Bỗng nhiên tỉnh dậy, ồ ta đã nằm mộng à. Ở trong mộng là có chán ghét, có ưa thích. Chán ghét hay ưa thích đều bằng không, toàn là hư vọng, không có gì là chân thật cả. Toàn bộ vũ trụ là cảnh mộng, mộng huyễn bọt bóng, không sai chút nào. Cho nên đây là pháp thân. Phật dạy chúng ta, chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước, hết thảy đều buông xả. Vọng tưởng là khởi tâm động niệm, bạn liền chứng được ngay. Bồ Tát tri chúng sanh tâm chi sở nhạo, tức dĩ pháp giới thân tác tự thân, diệt tác chúng sanh thân lại chí hư không thân. Đây là đối với ai? Đây là đối với 41 cấp bậc pháp thân đại sĩ ở trong cõi thực báo. Bạn phải ở trong đây giúp đỡ những Bồ Tát này phá tập khí căn bản vô minh, thế thì bạn phải hiện pháp thân. Sau cùng là thân hư không, hư không thân. Bạn xem, vị phi chúng sanh, hữu phi quốc độ. Chữ phi này là nói liền hai sự việc là phi chúng sanh thế gian, phi quốc thổ thế gian. Chư hữu lượng thân, họ không có cái thân này. Nãi thị vô danh vô tướng chi hư không thân giả. Đây là gì? Giống như nhà khoa học của chúng ta hiện nay gọi là sinh vật không cùng chiều không gian. Thân hư không là họ không có cơ thể thực chất, tức là không có cơ thể vật chất. Ở trong lục đạo của chúng ta có hay không? Có. Trời vô sắc giới chính là thân hư không. Trời sắc giới họ có thân thể, có hình tướng. Trời vô sắc giới thì không có. Cho nên vô sắc giới chúng ta còn gọi là linh giới. Họ chỉ có linh hồn, họ không có thân thể. Thế nhưng có một số chúng sanh họ ưa thích cảnh giới này. Lão tử của chúng ta ưa thích. Lão tử từng nói, ta có đại hoạn vì ta có thân. Ngài nói hoạn nạn lớn nhất của ta là vì ta có thân thể. Không có thân thể thì tốt biết bao. Có thể thấy Ngài hướng đến cảnh giới không có thân thể. Cảnh giới này là vô sắc giới. Thật sự đây gọi là thân hư không. Bồ Tát tùy bỉ tâm chi sở nhạo, tức dĩ hư không thân tác tự thân, diệt tác chúng sanh thân này chí pháp thân giả. Thế nhưng ở trong vô sắc giới, thông thường họ không cần tu hành, họ cũng không có vọng niệm, thân tâm thanh tịnh, được đại tự tại, tuổi thọ cũng rất dài. Đây là trên kinh giới thiệu cho chúng ta, đây là thân hư không. Cho nên những gì trên kinh nói là có, chứ không phải không có. Chúng ta xem luận văn. Như thị thập thân, tùy cử nhất thân, nhiếp dư cửu thân. Câu nói này rất quan trọng. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Ở trong một thân có thể hiện chính thân khác. Cố viết đa thân nhập nhất kính tượng quán. Ở trong gương hiện hình ảnh. Chữ kính tượng này là hai tấm gương phản chiếu. Hiện tướng bên trong là nhiều vô cùng, là bất tận. Loại kính tượng này là nói với bạn tướng có thể không có, sự có lý không có. Cho nên cái hiện tướng này bạn có thể thưởng thức, bạn không được chấp trước, bạn không nên khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là sai rồi. Phân biệt chấp trước thì càng sai hơn. bạn phải giống như Bồ Tát vậy, thực sự giác ngộ, không khởi tâm, không động niệm để thọ dụng cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn này. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tập đến chỗ này. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.